Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng 5 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày, thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Kế đó là tiết mục, nói với giới trẻ, và sau cùng là mục, thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chống bóc lột các công nhân và dì dần. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi bênh vực các công nhân nông nghiệp, đặc biệt những người di dân và chống lại nạn bóc lột. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng hôm mùng 6 tháng 5 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha nói: "Nhân dịp ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua, tôi đã nhận được nhiều tin tức về thế giới lao động và các vấn đề của họ. Đặc biệt, tôi chú ý đến vấn đề của các công nhân nông nghiệp, trong đó có nhiều người di dân đang làm việc trong các vùng nông thôn Italia. Rất tiếc là bao nhiêu lần họ bị bóc lột mạnh mẽ. Tuy đây là một cuộc khủng hoảng đối với tất cả mọi người, nhưng phải luôn tôn trọng phẩm giá con người. Vì thế, tôi đón nhận lời kêu gọi của các công nhân ấy và của tất cả những công nhân đang bị bóc lột và mời gọi hãy biến cuộc khủng hoảng này thành cơ hội để đặt lại nơi trung tâm phẩm giá con người và lao động. Tại Italia, hiện có vấn đề hàng trăm ngàn người di dân không có giấy tờ đang làm việc trong các vùng nông thôn để thu lượm hoa trái đang chín. Trong nhiều trường hợp, họ bị bóc lột do tình trạng cư trú bất hợp pháp của họ, không được trả lương xứng đáng, không có bảo hiểm an sinh. Nhiều người đề nghị chính phủ Italia hợp thức hóa tình trạng những người di dân ấy để họ khỏi bị bóc lột và để các hoa màu khỏi bị uổng phí vì không có các công nhân gặt hái. Tuy nhiên, cũng có những người chống lại đề nghị này vì cho rằng việc hợp thức hóa như thế là một khuyến khích làn sóng những người nhập cư bất hợp pháp và tạo điều kiện cho các tay buôn người làm ăn. Các thuyền chở người nhập cư từ Phi Châu vào Italia đang gia tăng trong những ngày này. Trong chính phủ, đang có sự thương lượng giữa các đảng liên minh để có giải pháp cho vấn đề hợp thức hóa những người di dân không hợp lệ. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Lần đầu tiên từ hơn 100 năm nay, Fatima không có tín hữu hành hương. Lần đầu tiên từ hơn 100 năm nay, vì đại dịch COVID-19, Trung tâm Thánh Mẫu Fatima Bồ Đào Nha không có tín hữu hành hương vào ngày 13 tháng 5 tới đây, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu với ba mục đồng vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Cha Carlos Cabecinhas, giám đốc Đền Thánh Fatima cho biết, chỉ từ ngày 30 tháng 5 tới đây mới mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự, cùng với các cuộc đón tiếp đầu tiên các tín hữu hành hương. Tuy nhiên, các cuộc hành hương lớn vẫn bị cấm. Trong khi chờ đợi, các tín hữu có thể hành hương tiền thể qua các trang mạng của Đền Thánh Đức Mẹ và có thể cầu nguyện bằng tiếng Bồ, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Ngày 13 tháng 5 sắp tới, các thánh lễ tại Đền Thánh cũng được truyền qua Internet. Cách đây 3 năm, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng tại Fatima, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm Đền Thánh tại đây. Trước đó, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã hành hương tại đây hồi năm 2010. Tin Brasilia, Brazil. Các giám mục Brazil kêu gọi chính quyền quan tâm chống COVID-19. Các giám mục miền Amazonia bên Brazil kêu gọi chính quyền trung ương tại nước này quan tâm hơn đến thảm trạng coronavirus đang lan lây mạnh mẽ tại đây. Cho đến ngày 4 tháng 5 vừa qua, Brazil đứng thứ 9 trên thế giới vì số người bị lây nhiễm coronavirus với gần 109.000 người và gần 7.400 người tử vong. Trong thư công bố ngày 4 tháng 5 vừa qua, 65 giám mục và 2.000 giám quản tông tòa thuộc 6 miền trong Hội đồng Giám mục Brazil, cùng với Đức Hồng Y Claudio Humes, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về miền Amazonia, khẳng định rằng các giám mục chúng tôi thuộc miền Amazonia đứng trước sự bành trướng mạnh mẽ của coronavirus ở Brazil, nhất là tại miền Amazonia. Chúng tôi hết sức lo âu và thỉnh cầu chính quyền liên bang và các tiểu bang chú ý hơn tới bệnh dịch này ngày càng lan rộng tại miền Amazonia. Các dân tộc tại đây kêu gọi chính quyền đặc biệt quan tâm để cuộc sống của họ không bị vi phạm thêm. Tỷ lệ tử vong tại Amazonia thuộc hàng cao nhất nước và xã hội đang chứng kiến sự suy sụp hệ thống y tế tại các thành phố lớn như Manaus và Belém. Các con số thống kê do các cơ quan truyền thông cung cấp không tương ứng với thực tại. Việc xét nghiệm không đủ để biết sự lan lây thực sự của virus. Nhiều người với triệu chứng hiển nhiên bị bệnh coronavirus đã chết tại gia mà không được chăm sóc về y tế và cũng không được đưa tới nhà thương điều trị. Vì thế, các giám mục kêu gọi tinh thần trách nhiệm của chính quyền Brazil trong việc giúp đỡ các tầng lớp dân chúng yếu thế nhất, dễ bị rủi ro nhất, đó là các thổ dân, các cựu nô lệ, các cộng đoàn truyền thống sống cả trong những rừng cây. Tỷ lệ lây nhiễm nơi các nhóm người này rất cao, trong khi tại vùng họ sinh sống, tỷ lệ nhà thương ở mức thấp nhất nước. Những người sống trong rừng và cả các khu ngoại ô thành thị cũng dễ bị lây dịch. Điều kiện sống của họ bị suy thoái vì thiếu các dịch vụ vệ sinh cơ bản, nhà ở xứng đáng, thiếu lương thực và công ăn việc làm. Đó là những người di dân, tị nạn, thổ dân, công nhân các nhà máy, những người sống bằng những công việc tạm bợ và họ đang xin được bảo vệ sức khỏe. Các giám mục miền Amazonia cũng khẳng định rằng, nhà nước có nghĩa vụ bảo vệ các quyền đã được ghi trong hiến pháp liên bang, cung cấp những điều kiện tối thiểu để dân chúng có thể vượt thắng thời điểm trầm trọng này. Văn kiện của các giám mục Brazil cũng tố giác sự khai thác quặng mỏ và phá rừng gia tăng trầm trọng trong những năm gần đây, do sự nới lỏng việc kiểm soát của chính quyền và do chủ trương của chính quyền liên bang Brazil chống lại việc bảo vệ môi trường và các vùng của thổ dân vốn được hiến pháp liên bang bảo vệ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các nghệ sĩ. Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nghệ sĩ. Và trong bài giảng, Ngài mời gọi các tín hữu ý thức mình thuộc về dân được Thiên Chúa tuyển chọn một cách nhân khẩu. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm qua tôi đã nhận được thư của một nhóm nghệ sĩ, họ cảm ơn vì chúng ta đã cầu nguyện cho họ. Tôi muốn xin Chúa chúc lành cho họ vì các nghệ sĩ giúp chúng ta hiểu thế nào là vẻ đẹp, và nếu không có vẻ đẹp thì tin mừng không thể hiểu được. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nghệ sĩ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải đoạn sách Tông đồ Công vụ kể lại sự tích Thánh Phaolô khi đến thành Antioquia ở miền Pisidia, đã giải thích trong hội đường Do Thái lịch sử Israel và loan báo rằng chính Chúa Giêsu là đấng cứu thế đang được chờ đợi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đằng sau Chúa Giêsu có một lịch sử ơn thánh, sự tuyển chọn và những lời hứa. Chúa đã chọn Abraham và đồng hành với dân của Ngài. Đó là một lịch sử của Thiên Chúa với dân Ngài. Thánh Phaolô không bắt đầu bằng Chúa Giêsu nhưng đi từ đầu lịch sử. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Kitô giáo không phải chỉ là một đạo lý, nhưng là một lịch sử đưa tới đạo lý ấy. Kitô giáo không phải chỉ là một luân lý đạo đức, nhưng có nguyên tắc luân lý. Ta không trở thành Kitô hữu chỉ vì một quan niệm luân lý đạo đức, có cái gì hơn nữa? Kitô hữu không phải là một nhóm người ưu tú. Là Kitô hữu có nghĩa là thuộc về dân được Thiên Chúa tuyển chọn nhưng không. Nếu chúng ta không ý thức mình thuộc về một dân, thì chúng ta sẽ là những Kitô hữu ý thức hệ, chứ không phải là Kitô hữu đích thực. Bao nhiêu lần chúng ta rơi vào thái độ thiên lệch như thế, chiều kích ưu tú gây hại cho chúng ta rất nhiều và chúng ta mất ý thức thuộc về dân Thiên Chúa. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đặt mình Thánh Chúa để chầu và Ngài đọc kinh giúp các tín hữu rước lễ thiêng liêng. Tin viên Áo Quốc. Chiến dịch lễ ba vua tại Áo quyên góp kỷ lục. Trong chiến dịch lễ ba vua hồi đầu năm nay 2020, các thiếu nhi công giáo tại Áo đã quyên góp được số tiền kỷ lục hơn 18.400.000 euro, tức là tăng 4,7% so với chiến dịch năm ngoái, để tài trợ những dự án giúp trẻ em nghèo tại Á, Phi và Mỹ Châu Latin. Hàng năm và dịp cuối năm và đầu năm dương lịch, trước lễ Chúa Hiển Linh, quen gọi là lễ ba vua, hơn 85.000 thiếu nhi và thiếu niên công giáo tại Áo, cũng gọi là các ca viên ngôi sao, mặc y phục như ba đạo sĩ, đến các tư gia ca hát, chúc mừng lễ và lạc quyên làm việc nghĩa. Kết quả cuộc lạc quyên trong chiến dịch lễ ba vua năm nay được công bố trong thông cáo hôm 28 tháng 4 vừa qua tại thủ đô Viên. Tuyên bố nhân dịp này, ông Jacob Mayhofer-Wister, giám đốc điều hành, nói rằng, các ca viên ngôi sao nam nữ hát chống lại các cuộc khủng hoảng của thế giới này, chống bất công, nghèo đói và bách hại. Ông Jacob ám chỉ đến đại dịch COVID-19 hiện nay, đang kéo theo các vấn đề lớn về xã hội và kinh tế. Hàng năm, ngân khoản lạc quyên trong chiến dịch lễ ba vua được dùng để tài trợ khoảng 500 dự án từ thiện tại 20 nước Phi Châu, Á Châu và Mỹ Latin. Ông nói, mỗi euro đang cấp thiết được sử dụng tại những vùng nghèo trong thế giới chúng ta. Tại nhiều vùng trên thế giới, dân chúng vốn đã nghèo, nay lại phải đương đầu với những vấn đề xã hội do đại dịch gây nên, như giá thực phẩm tăng vọt và nạn thất nghiệp cũng gia tăng. Tại nhiều miền còn có những bất an về tình trạng thiếu thốn lương thực. Ông Jacob cũng nói rằng, hiện nay ban điều hành chiến dịch lễ ba vua ở Áo đang tiếp xúc với các tổ chức đối tác ở các nước nghèo để tiến hành ngay các dự án trợ giúp, phân phối thực phẩm và các bữa ăn nóng cho các trẻ em. Cũng nên nhắc lại, chiến dịch lễ ba vua đã bắt đầu tại Áo hồi năm 1954 với sự tham dự cho đến nay của khoảng 4 triệu thiếu nhi và thiếu niên công giáo, mang lại hơn 464 triệu euro để tài trợ các dự án từ thiện giúp các trẻ em. Tin Bogota, Colombia. Các giám mục Colombia kêu gọi giúp các thổ dân chống đại dịch. Các giám mục Colombia thuộc miền Amazonia và Orinoco kêu gọi chính quyền và các công dân cấp thiết trợ giúp các cộng đoàn thổ dân bản xứ, các nông dân và những người da đen gốc Phi Châu là những nhóm dân đặc biệt dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch COVID-19 tại nước này. Trong thông cáo công bố ngày 1 tháng 5 vừa qua, các giám mục thuộc miền Amazonia bên Colombia nói rằng, chúng tôi kêu gọi quý vị hãy hành động hữu hiệu vì chúng tôi nhận thấy nhiều người ở trong tình trạng kinh tế bấp bênh, không được đưa vào các chương trình cứu trợ, không được lương thực hoặc tiền bạc. Trong thông cáo, các giám mục tái khẳng định sự dấn thân của giáo hội trong lĩnh vực này qua các hoạt động xã hội của các giáo xứ nhắm giúp dân chúng đang ở trong tình cảnh túng thiếu và họ dễ trở thành nạn nhân của coronavirus. Các giám mục cũng bày tỏ lo lắng về những gì đang xảy ra tại nhà tù Villa Vicenio ở miền nam thủ đô Bogota mà Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm, cũng như tình trạng dân chúng tại Puerto Leticia ở miền cực nam Colombia giáp giới với miền Amazonia. Các giám mục Colombia cũng không quên kêu gọi dân chúng tôn trọng các biện pháp ngăn ngừa coronavirus lan lây do chính phủ ban hành, dù rằng các biện pháp này rất khó khăn đối với cộng đoàn Amazonia, đặc biệt là các thổ dân, các nông dân và những người Colombia gốc Phi Châu. Họ là những người dân vốn ở trong tình trạng nghèo đói, suy dinh dưỡng, không có các hệ thống vệ sinh và nước uống trong lành.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm Chúa Nhật ngày mùng 3 tháng 5 vừa qua, nhân Chúa Nhật thứ tư phục sinh, Chúa Nhật cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, linh mục và tu sĩ, Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn đã có thư mục vụ sau đây gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Thư được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, Chúa Nhật thứ tư phục sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, vì hôm nay mọi người trong hội thánh được mời gọi chiêm ngắm Đức Kitô là vị chủ chiên nhân lành đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên và đã sống lại để đoàn chiên được sống dồi dào. Người vừa là chủ chăn, vừa là cửa chuồng chiên, theo lời người đã khẳng định trong tin mừng. Như hai cánh cửa chuồng chiên mở ra và khép lại, người giang tay đón nhận chúng ta vào hội thánh và ôm trọn chúng ta trong vòng tay của người, để chúng ta được sống trong bình an trong chuồng chiên hội thánh, khỏi bị ma quỷ đảo quanh tìm mồi cắn xé. Là chủ chăn, người dẫn dắt chúng ta đi vào cuộc sống dồi dào bằng thánh thần của người, nuôi dưỡng chúng ta bằng lời và bằng chính mình máu người. Chúa Giêsu vẫn luôn là chủ chăn của hội thánh qua mọi thời đại cho đến ngày tận thế. Tuy nhiên, người mời gọi những tâm hồn quảng đại dâng hiến cuộc đời để phục vụ sự sống và sự phát triển của đoàn chiên dưới quyền chủ chăn của người. Lời mời gọi ấy thực sự là một ơn mà Chúa thương ban cho nhân loại. Đó là ơn gọi, hay còn gọi là ơn Thiên Triệu. Qua bao thế hệ, có biết bao người, cả nam lẫn nữ, đã đáp lại tiếng gọi của Chúa. Tuy nhiên, lời mời gọi của Chúa không bao giờ ngừng nghỉ, bao lâu con người còn có mặt trên trần gian. Vì thế, Chúa Nhật thứ tư phục sinh cũng là ngày dành riêng để toàn thể hội thánh cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ trên toàn thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh một thế giới đang trên đà tục hóa, ngày càng ít người đáp lại ơn gọi linh mục và tu sĩ. Giáo phận Quy Nhơn chúng ta đang rất cần đến các linh mục và tu sĩ nam nữ nhiệt thành, thánh thiện và có khả năng để đáp ứng những nhu cầu mục vụ và truyền giáo. Hiện nay số linh mục và tu sĩ đang phục vụ trong giáo phận gồm có 139 linh mục, 1 nam tu sĩ, 341 nữ tu, 7 thành viên tu hội đời. Đây chỉ là một con số thật nhỏ bé, chưa nhu cầu phục vụ đối với 76.114 giáo dân và 4.523.903 người chưa biết Chúa. Dĩ nhiên, việc xây dựng và phát triển giáo phận là nhiệm vụ của tất cả mọi Kitô hữu. Tuy nhiên, việc ấy chỉ có thể thực hiện cách hiệu quả nếu có sự lãnh đạo và phục vụ của các linh mục và nam nữ tu sĩ. Vì vậy, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đều được mời gọi cầu nguyện và góp phần cổ võ ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ trong giáo phận, đặc biệt đồng hành với các bạn trẻ hướng đến sự trưởng thành toàn diện theo chủ đề mục vụ năm 2020, giúp cho ơn gọi được chín muồi nơi các bạn trẻ. Bổn phận cổ võ ơn Thiên Triệu trước tiên thuộc về các linh mục, nhất là các cha chánh xứ và phó xứ. Các linh mục hãy noi gương Đức Kitô thể hiện tâm tình mục tử bằng cách mở cửa đón nhận tất cả mọi người, luôn gần gũi và đồng hành với giáo dân trong công việc mục vụ và truyền giáo. Các linh mục cũng hãy quan tâm đến việc gieo mầm ơn gọi nơi các bạn trẻ và tiếp tục vun sới bằng sự giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất. Tiếp đến, các tu sĩ nam nữ trong giáo phận hãy sống trọn vẹn ơn gọi của mình và cùng cộng tác với các linh mục không những để tìm kiếm ơn gọi cho hội dòng mình, mà còn cho tất cả mọi ơn gọi mà Thiên Chúa muốn gửi đến các bạn trẻ để cánh đồng truyền giáo của giáo hội nói chung và của giáo phận Quy Nhơn nói riêng càng thêm phong phú. Giáo xứ và gia đình là những môi trường tự nhiên và rất quan trọng để các hạt giống ơn gọi phát sinh và nảy nở. Vì vậy, tại mỗi giáo xứ, anh chị em giáo dân không những cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu mà còn phải nhiệt thành tiếp tay với các linh mục và tu sĩ trong chương trình gieo trồng và chăm sóc ơn gọi, nhất là các anh chị giáo lý viên, các huân trưởng theo nhi thánh thể. Một điều đáng lưu ý là ơn Thiên Triệu phát sinh trước hết từ mảnh đất thân thương màu mỡ với bầu khí đạo đức ấm áp là các gia đình Kitô hữu. Đây là môi trường đầu tiên mà mỗi tín hữu học được những chân lý đức tin và những đức tính tốt lành. các bậc phụ huynh hãy dùng những lời cầu nguyện, việc dạy bảo và gương sáng để khơi dậy và nuôi dưỡng nơi các con em một lòng quảng đại dâng mình cho Chúa, để sau này trở thành những tông đồ phục vụ nước Chúa. Cuối cùng, đối tượng mà các linh mục, các tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân nhắm đến trong ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ chính là các bạn trẻ và các em thiếu niên. Các con thân mến, tuổi trẻ là tuổi tươi đẹp nhất mà Thiên Chúa ban cho con người, đó là tuổi của những ước mơ. Các con có quyền ước mơ những điều tốt đẹp và cố gắng học hành để dệt nên những ước mơ đó. Tuy nhiên, vượt trên những ước mơ bình thường của nhiều bạn trẻ còn có một điều cao quý hơn nhiều, đó là lý tưởng. Lý tưởng mà hôm nay toàn thể giáo hội muốn đề nghị với các con là dâng mình cho Chúa để được người sai đi vào cánh đồng truyền giáo, cứu vớt các linh hồn. Các con hãy cầu nguyện, suy nghĩ và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi với tất cả lòng hăng say quảng đại, vì đó là một hồng ân đặc biệt của Chúa mà các con không nên bỏ qua. Anh chị em thân mến, theo thông lệ hàng năm, hôm nay cũng là ngày giáo phận kêu gọi mọi người hỗ trợ tài chánh cho việc đào tạo các chủng sinh thành linh mục. Tuy nhiên, do cơn đại dịch COVID-19 đang hoàn hành và hậu quả tai hại của nó đối với điều kiện kinh tế của các gia đình, giáo phận xin rời việc hỗ trợ ấy vào một ngày khác thuận tiện hơn. Nguyện xin Đức Kitô là một tử nhân lành, luôn che chở và gìn giữ tất cả chúng ta được bình an trong vòng tay yêu thương của người. Chúng ta cũng đã bước vào tháng hoa kính Đức Mẹ. Xin Mẹ nhân lành nhậm lời chúng ta nguyện cầu và chúc lành cho tất cả chúng ta. Tòa Giám mục Quy Nhơn, ngày 1 tháng 5 năm 2020, ấn ký, Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thắm cho chúng ta. Hãy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục nói về đề tài sáng tạo bản thân.
Hãy thăm cho chúng ta, hãy thăm cho chúng ta. Đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Albert Einstein đã nói rằng, sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên lặng kích thích trí sáng tạo. Các bạn trẻ chắc chắn đã thấy rằng, đất nước mình từ ngày mở cửa và cho tự do trong kinh doanh, bao nhiêu cuộc đời thành tựu hơn, bộ mặt cuộc sống của dân mình đổi hẳn, đó chẳng phải là vì được tự do sáng tạo sao? Hãy thử suy nghĩ kỹ về những tài năng hay tiềm năng mà bạn có. Bạn đã dùng và sẽ dùng chúng như thế nào đây? Bạn đã tận dụng những cơ may nào trong cuộc sống gia đình, trường học, xã hội để đem lợi ích cho bản thân, cho người khác? Hãy để những suy tư này theo đuổi ta trong mỗi giai đoạn của cuộc đời và phát huy sáng tạo trong mọi hoàn cảnh. Sức sống khởi phát phong phú là nhờ sự sáng tạo. Đường mòn và lối cũ chắc chẳng hấp dẫn ai. Quyết định phong cách sống của mình, chọn hướng đi, nhịp sống của riêng mình, đây là sáng tạo bản thân. Trong thời đại hiện nay, thói quen suy nghĩ, tìm tòi và tự vạch lối đi luôn là những phương thế giúp các bạn trẻ tự xây dựng và bảo đảm cuộc sống. Một câu chuyện đáng chúng ta suy gẫm về sáng tạo. Đó là Israel. Họ mới lập quốc cách đây khoảng 60 năm với vô vàn khó khăn. Là điểm duy nhất tại Trung Đông không có một giọt dầu nào, đã không có tài nguyên, nhưng phần lớn đất đai là sa mạc khô cằn. Chỉ với 7 triệu dân, nhưng đến nay Israel đang nằm trong 10 quốc gia đứng đầu về công nghệ cao của thế giới. Một người Israel đã khẳng định rằng, vấn đề ở đây là chúng tôi có tài nguyên chất xám. Khi bị cấm vận, các nước không bán máy bay chiến đấu cho Israel. Chúng tôi phải tự sản xuất, và rất kinh ngạc là chúng tôi còn làm tốt hơn những người khác. Israel là thế đó. Còn Việt Nam thì sao? Với dân số hơn 90 triệu dân, đây là nguồn tài nguyên lớn, cần tận dụng tối đa để phát triển. Tài nguyên thiên nhiên càng sử dụng nhiều sẽ càng cạn kiệt, nhưng có thứ tài nguyên càng sử dụng lại càng có nhiều hơn. Đó chính là chất xám, là con người. Trí tuệ người Việt chúng ta thuộc loại có tầm cỡ. Chính vì vậy, cần phải đẩy mạnh, khích lệ sự sáng tạo. Đừng phàn nàn về những khó khăn nữa, mà hãy bắt đầu suy nghĩ, sáng tạo. Việt Nam hoàn toàn có thể thiết kế ra các sản phẩm mới. Muốn được như vậy, vai trò của những người trẻ rất quan trọng. Ở Israel, những người trẻ chỉ cần một cái ba lô, một laptop và ý tưởng. Họ có thể ngồi ở nhà, ngồi quán cà phê hay công viên là có thể khởi nghiệp. Còn chúng ta, một dân tộc đã có kinh nghiệm sáng tạo rất phong phú để sống còn và chiến thắng qua bao cuộc chiến tranh dài. Sao ta không tận dụng gia sản này? Không có sáng tạo thì không thể tiến xa được. Nói đi cũng xin nghĩ lại. Thiết tưởng chúng ta cần bàn thêm về những trở ngại cho việc sáng tạo. Thực tế chắc không ít. Có lẽ cản trở đầu tiên là thái độ tiêu cực khi đối diện với những thành bại trong đời, đó là tự mãn với những thành quả đạt được và hài lòng với cách làm của mình. Điều này tạo nên sự chủ quan và làm mất chí tiến thủ. Trái lại, khi đối diện vấn đề khó khăn phức tạp thì vội vàng cho rằng mình không có khả năng giải quyết vấn đề quá tầm của bản thân, rồi tự trấn an mình với những ý nghĩ đó, nên không suy nghĩ tìm tòi thêm. Thứ đến, thói quen và sự rập khuôn. Chúng ta thường theo lối mòn trong cách làm, cách nghĩ, và yên tâm với lề xưa thói cũ đó, mà quên rằng, trong mỗi vấn đề phát sinh, đều có nhiều cách nghĩ, cách làm và nhiều cách giải quyết. Tiếp nữa, quá tự tin, an tâm với kinh nghiệm và kiến thức đã tích lũy, đưa đến kết luận vội vã và cho mình đúng, không cần phải xét lại hay học hỏi thêm. Bột chột và lười biếng suy nghĩ. Chột ngay giải pháp đầu tiên này ra trong trí. Mà quên cân nhắc, cũng tìm kiếm nhiều giải pháp, tìm cái được cái mất để so sánh chọn lựa. Có xu hướng bảo thủ, định kiến, nhìn vấn đề phiến diện. Bên cạnh đó, lại có thói quen dễ buông xuôi, thiếu kiên trì, bị ám ảnh bởi những cái khó, mà quên rằng, trong cái khó, ló cái khôn. Muốn được an toàn, nên không dám khám phá con đường mới vì sợ thất bại. Tiếp nữa là thiếu nhìn xa trông rộng. Sau đây là vài trường hợp tiêu biểu. Giáo sư Samuel Pierpont Lanly bị cười nhạo là kẻ mơ mộng hão huyền khi đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ cho việc thiết kế máy bay, vì vào thời ấy, người ta tin rằng những gì nặng hơn không khí không thể bay được. Trường hợp khác, điều đáng tiếc cho nước Pháp vì vua Napoleon đã cười nhạo và bảo rằng ông ta không có thời gian cho các trò đùa ngớ ngẩn khi Robert Fulton thông báo máy hơi nước có thể giúp chế tạo ra những con tàu đi ngược gió. Nếu Napoleon ứng dụng sáng chế của Fulton vào thời kỳ đó, thì nước Pháp thống lĩnh các đại dương chứ không phải là nước Anh. Rồi bố của Henry Ford cho rằng con mình ngu ngốc khi từ bỏ chỗ làm thuận lợi để nghiên cứu loại xe không cần ngựa kéo. Nếu Ford nghe theo lời ông bố, thì nước Mỹ đã không dẫn đầu trong công nghiệp sản xuất ô tô. Và cuối cùng, ngay cả trưởng văn phòng cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ năm 1899 là Charles Duell, ông đã đề nghị giải thể cơ quan của mình vì ông cho rằng mọi thứ có thể phát minh được đã được phát minh hết rồi. Các bạn trẻ thân mến, còn biết bao cản trở khác nữa. Cái giá của việc ngăn trở ý tưởng sáng tạo có thể làm mỗi người và xã hội chậm tiến và mất mát nhiều thứ. Với những chia sẻ trên đây, Vi An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Gương mặt mẹ Maria trong kiểu thánh sử Matthew đọc lại lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phúc âm thời thơ ấu Chúa Giêsu, thánh sử Matthew nhắc tới mẹ Maria hai lần. Lần đầu trong nhóm thứ ba danh sách gia phả của Chúa Giêsu, Jacob sinh Giuse chồng bà Maria, từ bà đã sinh ra Đức Giêsu gọi là Đức Kitô. Tiếp đến là trình thuật truyền tin cho ông Giuse, trong đó thần sứ Chúa trấn an ông Giuse bằng cách giải thích hai lần cho ông biết và minh xác rằng việc Đức Maria mang thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông phải đặt tên cho con trẻ do bà Maria sinh ra là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Rồi thánh sử Matthew kết thúc trình thuật như sau: tất cả sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lời sấm mà thánh sử Matthew nhắc tới ở đây là lời sấm của ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14. Bối cảnh lời sấm nói trên trong chương 7 câu 14 sách ngôn sứ Isaiah là chiến tranh Syro-Ephraim chống lại vương quốc Juda. Chúng ta đang ở giữa các năm 734-733 trước công nguyên. Trong năm đó tại Jerusalem, Jotam vua Juda qua đời. Hoàng tử Achaz là con lên nối ngôi, mới khoảng 20 tuổi. Rason vua Damasco và Pekach vua Israel, tức vương quốc miền Bắc, họp nhau tiến đánh Achaz, vì Achaz từ chối gia nhập liên minh với họ để chống lại Tiglath-Pileseba vua Assyria. Khi các đạo binh của hai vua Rason và Pekach tiến tới gần thành Jerusalem, vua Achaz hoảng hốt quyết định cầu viện Tiglath-Pileseba. Chính trong thời điểm này, ngôn sứ Isaiah xuất hiện và tìm cách can ngăn vua Achaz đừng liên minh với vua Tiglath-Pilese, vì liên minh với vua Assyria cũng có nghĩa là phải thần phục và thừa nhận các thần linh giả mà vua Assyria tôn thờ. Và như thế là phạm điều răn thứ nhất của giao ước: ngươi sẽ không có thần linh nào khác trước mặt ta. Nhưng vì vua Achaz từ chối không nghe lời cảnh cáo của ngôn sứ Isaiah, nên ngôn sứ hướng lời sấm tới nhà David và báo cho biết là bà Abia, người vợ trẻ của vua Achaz, sẽ sinh hạ một con trai là Ezekiah và sẽ đặt cho người con đó tên gọi chứa đựng lời cầu chúc là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Con trẻ sẽ ăn sữa chua và mật ong, có nghĩa là cho dù là hoàng tử, con vua, nó cũng sẽ phải ăn các sản phẩm khan hiếm phát xuất từ cuộc sống chăn nuôi, là loại thực phẩm duy nhất còn sót trong một vùng đất đã trở thành kiệt quệ nghèo nàn vì chiến tranh và vì tình trạng loạn lạc bất ổn, dân chúng không còn có thể canh tác đất đai được nữa. Nhưng loại thực phẩm đó sẽ chỉ kéo dài cho tới khi con trẻ học biết từ bỏ điều xấu và lựa chọn điều tốt. Nhờ văn bản song song của chương 8 câu 4, câu này có nghĩa là trước khi con trẻ biết gọi cha gọi mẹ. Đó là các dấu hiệu đầu tiên diễn tả khả năng của con trẻ, và chúng xuất hiện vào khi đứa bé được khoảng 2 tuổi. Vào khoảng thời gian đó, hai vua Rason và Pekak từng khiến cho vua Akkas phải kinh hoàng sẽ bị đánh bại. Và quả thế sự việc xảy ra y như lời ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Vào năm 733, vua Tiglath-Pileser đánh chiếm Samaria là thủ đô vương quốc Israel, tức vương quốc miền Bắc, và năm 732, Damascus cũng rơi vào tay người Assyria. Hoàng tử Ezekiah sinh ra trong mùa đông năm 733-732. Khi Ezekiah lên hơn một tuổi, thì liên minh Siro-Ephraim đã bị tan rã. Sau này Ezekiah lên nối ngôi Akkas và cung cách cai trị tốt lành đạo hạnh của ông chứng minh cho thấy thật sự Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng dân Ngài. Nhà David mà Thiên Chúa đã hứa ban cho sự vững vàng trường cửu qua miệng ngôn sứ Nathan đã tồn tại nhờ con người và công trình của vua Ezekiah được gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Việc giải thích lời sấm nổi tiếng này trong văn bản Isaiah chương 7 câu 14 được gọi là việc giải thích cứu thế gián tiếp, trong nghĩa nó coi vua Ezekiah như là gương mặt kiểu mẫu diễn tả trước gương mặt của Đức Kitô. Đây là kiểu giải thích cổ xưa nhất được các nhà chú giải thừa nhận. Văn bản chương 1 câu 22-23 phúc âm Thánh Matthew đọc lại lời sấm đó trong nghĩa Kitô học và Thánh mẫu học. Thánh sử vừa kết thúc trình thuật cho biết việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria và khẳng định rằng cho dù không có sự can thiệp của con người, Đức Giêsu cũng xuất thân từ dòng tộc David. Thật thế vì ông Giuse là con cháu vua David, ông lại là chồng của Đức Maria, do đó ông là người cống hiến cho Đức Giêsu chức làm cha hợp pháp của mình bằng cách sáp nhập Đức Giêsu vào trong xã hội Do Thái trong tư cách là con cháu vua David. Dưới ánh sáng của biến cố ngoại thường này, thánh sử Matthew nghĩ tới các bối cảnh của văn bản ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14 và kết luận rằng giờ đây chúng đạt ý nghĩa tràn đầy với biến cố Đức Maria đã thụ thai Đức Kitô do quyền năng của Thánh Thần. Chúng ta có thể nói rằng việc thánh sử Matthew đọc hiểu trở lại văn bản ngôn sứ Isaiah bao gồm hai khía cạnh, một khía cạnh liên quan tới đấng cứu thế, một khía cạnh liên quan tới mẹ của đấng cứu thế. Cũng như vào thời chiến tranh Siro-Ephraim hồi thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, biến cố Emmanuel Ezekiah sinh ra đã bảo tồn vương quyền David. Giờ đây qua biến cố Đức Kitô thuộc dòng dõi vua David sinh ra, Thiên Chúa bảo đảm cho sự vững bền của dòng dõi nhà David được kéo dài trong giáo hội. Gương mặt của vua Ezekiah được ngôn sứ đặc biệt đề cao là gương mặt kiểu mẫu diễn tả Đức Kitô. Đức Giêsu là Emmanuel đích thực và toàn hảo, là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Truyền thống phúc âm Thánh Luca sẽ còn nói một cách rõ ràng hơn nữa rằng Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David, cha người, và người sẽ thống trị trên nhà Gia-cóp đến muôn đời, và vương quốc người sẽ vô cùng tận. Nhà David mới giờ đây là giáo hội của Chúa Kitô. Thầy sẽ xây giáo hội Thầy trên tảng đá này, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Giáo hội của Chúa Kitô sẽ vững vàng muôn thuở, vì chính Chúa Giêsu sống trong giáo hội, Ngài là đầu của thân mình giáo hội. Các quyền lực sự giữ sẽ không thắng nổi giáo hội. Tình yêu thắng cái chết. Nơi Chúa Kitô phục sinh, đấng sống và hoạt động trong giáo hội, tỏ lộ quyền năng của Thiên Chúa. Quyền năng của Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Khía cạnh thứ hai liên quan tới mẹ của đấng cứu thế. Ý nghĩa thánh mẫu học trong lời trích của Thánh Matthew là ở nơi con người của bà mẹ của Emmanuel Ezekiah. Như bà đã cho một người con chào đời để bảo đảm sự tiếp nối cho nhà David, cũng thế Đức Maria cho chào đời một con trai, người sẽ ngự trị luôn mãi trên ngai David trong nhà Gia-cóp, trong Israel của Thiên Chúa. Ở đây chúng ta ghi nhận vương quyền của cả hai bà mẹ. Ngoài ra cũng như biến cố sinh ra của hoàng tử Ezekiah có tính cách diệu kỳ vì đã được ngôn sứ tiên báo như là dấu chỉ. Cũng thế, việc sinh ra của Chúa Kitô vô cùng kỳ diệu vì được thụ thai bởi một trinh nữ và chỉ do tác động của thần khí Chúa. Kết luận, lời sấm trong văn bản sách ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14 là lời sấm cựu ước đầu tiên được một tác giả tân ước hiểu trong ý nghĩa thánh mẫu học. Trinh nữ Maria đã được tiên báo một cách tiềm ẩn trong đó. Nếu nhiều giáo phụ như Justino chẳng hạn trực tiếp gán lời tiên tri này cho Chúa Kitô và mẹ Maria, chắc hẳn là vì dưới ảnh hưởng của cuộc tranh luận với các người Do Thái khước từ mọi nội dung Kitô học của Kinh Thánh Cựu Ước. Trái lại, khi tôn trọng chương trình mạc khải từ từ trong dòng lịch sử, chúng ta thấy rằng chỉ từ Thánh Sử Marco trở đi mới có thể nhận ra gương mặt của Đấng Cứu Thế và của mẹ người ẩn giấu đằng sau các nhân vật kiểu mẫu của vua Ezekiah và mẹ vua là bà Abia. Điều xảy ra dưới thời vua Akhaz giờ đây tiếp tục với việc thành toàn viên mãn và vĩnh viễn trong mầu nhiệm Đức Maria thụ thai đồng trinh Chúa Kitô, con cháu vua David, và là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Như thế, tân ước hoàn thành cựu ước và vượt xa hơn cựu ước.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.